Chương 9.
Mấy hôm sau, Thành tìm đến nhà bà Tú để thăm Ngọc. Đến nơi mới hay bà Tú không còn ở đây nữa. Hỏi thăm, thì ra bà Tú và Ngọc đã dọn về cầu Ông Lãnh và mở một nhà báo xanh rất lớn. Thành đi ngay đến đó, thấy tấm bảng đề nhà báo xanh Như Ý chiếm cả 6 căn phố. Thành ngạc nhiên. Chà, mới có một năm mà bà Tú làm ăn phát đạt quá. Thành bước vào phòng khách và hỏi thăm Ngọc. Lát sau, Ngọc bước ra. Vừa trông thấy Thành, Ngọc reo lên và ôm chầm lấy bạn. Hai người sung sướng nhìn nhau. Ngọc nói trước. Thành có hạnh phúc không? Lâu nay không được tin Thành, Ngọc nhớ quá. Thành nói. Thành hạnh phúc. Hiện giờ Thành đã lên ở Sài Gòn và sắp có cháu. Hai chị em dẫn nhau vào chợ bà Tú và Ngọc giới thiệu Thanh với dì Kiều Nga. Ngọc cho Thanh biết tiền lập ra nhà bảo sanh này là tiền của bà Tú và dì Kiều Nga hùng với cô Như Ý, một cô mụ nổi tiếng mát tai. Tiền thâu sau khi trừ tất cả sở phí sẽ chia đều cho ba người. Thanh hỏi, độ rài Ngọc làm gì? Ngọc đi dạy được một năm rồi, lúc này nghỉ hè Ngọc ở nhà, không làm gì cả. Thanh đến thăm Ngọc, không ngờ lại gặp may. Thanh sẽ nhờ Ngọc giúp Thanh một việc rất quan trọng. Ngọc cười sốt sắng. Việc gì á thì Ngọc cũng biết rồi, Thanh lo ngại về cái bụng chứ gì. Không sao đâu, Thanh á cứ đến đây, cô Như Ý sẽ săn sóc chu đáo cho Thanh. Thanh lắc đầu. Việc của Thanh á thì lo gì, chuyện sanh đẻ là chuyện thường. Bao giờ á, đến ngày đến tháng, Thanh đến đây, việc ấy cần gì phải nói. Nói đến đây Thanh nhìn xung quanh, thấy kẻ ra người vào đông đảo, Thanh không tiện nói, liền hỏi Ngọc. Có chỗ nào yên tĩnh để chị em ta nói chuyện riêng không? Ngọc nhanh nhẹn. Để Ngọc đưa Thanh lên gác, tha hồ cho chúng ta nói chuyện với nhau. Khi đưa Thanh lên gác xong, Ngọc tò mò hỏi. Đâu, việc gì á mà bí mật quá vậy? Trước khi kể, Thanh có thể tin nơi tình bạn của Ngọc chứ. Ngọc sẽ giữ bí mật, hứa với Thanh là không kể cho một người thứ hai nào nghe, dù người thứ hai đó là bác gái ở nhà, là chồng của Ngọc chăng nữa. Ngọc cười. Ngọc chưa có chồng. Rồi lấy vẻ nghiêm nghị, Ngọc nói. Bộ Thanh không tin Ngọc sao? Dù sao Ngọc xin hứa, lời danh dự là Ngọc sẽ giữ câu chuyện bí mật này riêng cho Ngọc mà thôi. Thanh nói nhỏ. Cảm ơn Ngọc. Thanh liền kể cho Ngọc nghe về câu chuyện lỡ lầm của Lựu và kết luận. Hiện Thanh đã dẫn Lựu lên Sài Gòn, cùng ở với Thanh và chồng Thanh. Anh Tiệp á, không hay biết gì cả, nhưng rồi đây làm sao che đậy được mãi. Độ 3 tháng nữa, cái bụng của Lựu sẽ lớn, lúc đó Thanh nhờ Ngọc thưa với bác gái, cho Thanh gửi cô em chồng ở đây. Mỗi tháng, Thanh sẽ chịu một số tiền cho đến ngày sanh xong đầy tháng, Thanh sẽ rước về. Ngọc nhìn bạn. Việc ấy rất dễ, nhưng có điều Thanh bảo Ngọc giấu kín đừng cho mẹ Ngọc hay, thì Ngọc biết nói sao với mẹ. Thanh không nản chí. Nói dối là một điều rất xấu, huống chi là nói dối mẹ. Nhưng đôi khi ở đời cũng cần nói dối. Nếu sự nói dối ấy không hại cho ai mà lại giữ được danh dự cho một người bạn. Ngọc cứ bảo cô Lựu có chồng, chồng chết, ở dưới ruộng không ai săn sóc, Lựu phải lên ở dưỡng thai tại nhà bảo sanh. Thế là đủ rồi. Nhưng Thanh chắc là bác gái hoặc cô Như Ý không ai tò mò hỏi rõ ràng làm gì, nếu có Ngọc và Thanh đứng ra bảo đảm. Ngọc gật đầu tin tưởng. Được, tưởng gì, chứ việc này thì dễ. Những kẻ giúp việc trong nhà bảo sanh này toàn là bà con của dì Kiều Nga, không ai có tánh tộc mạch cả. Thanh cứ yên lòng. Như vừa nghĩ ra một kế hay, Ngọc vỗ vai bàn. À Thanh, hay ta tính thế này ổn thỏa hơn. Tại nhà bảo sanh cũng đang cần người giúp việc. Hiện cô Như Ý có thâu mấy người đến xin học nghề tập sự, chỉ nuôi cơm chứ chưa có lương. Để Ngọc giới thiệu Lựu với cô, Lựu sẽ học nghề, rồi bao giờ sanh cứ sanh tại đây, khỏi tốn kém. Người như Lựu cần phải có một nghề, Lựu tiếp xúc hàng ngày với đời, với người sẽ sửa lại tính nết. Giả lại con đường nghề nghiệp là con đường đưa người đàn bà đến chỗ giải phóng, đến chỗ dễ có chồng đó Thanh. Thanh cho ý kiến của Ngọc như thế có được không? Thanh mừng rỡ. Nếu được vậy thì còn gì bằng. Để Thanh về bàn lại với cô Lựu và anh Tiệp, rồi bảo Lựu viết thư về nhà xin phép cha mẹ chồng của Thanh. Từ Giả Ngọc ra về, lòng Thanh thấy yên vui lạ. Thanh liền nói lại sự gặp gỡ rất may mắn của mình cho Lựu nghe. Lựu mừng rỡ siết tay Thanh. Thế thì em không cần gặp Phục làm gì, có người tệ bạc em cũng chẳng tiếc. Nhưng Lựu lại có vẻ lo. May quá chị nhỉ, nhưng em không ở đây thì phải về dưới nhà, chứ làm sao đi ở chỗ khác được, anh Tiệp đâu có để yên cho em. Thanh nói. Để chị xếp đặt mọi việc, trước hết em viết thư về nhà thưa với mẹ là chị có một người bạn thân, người ấy hứa sẽ gửi em đi học làm y tá. Chừng 6 tháng thành nghề và em sẽ về làng chích thuốc chữa bệnh cho bà con trong làng. Em có nghề nghiệp thì sẽ dễ có đôi bạn. Em xin phép cha mẹ cho em ở trên này học. Tự nhiên cha mẹ sẽ bảo chị ở trên này với em. Chị cũng sẽ nói anh Tiệp viết thư về thưa với mẹ như vậy. Lựu yên lòng. Nếu thế thì mẹ cho phép ngay. Mẹ muốn em làm nghề này nghề nọ với người ta lắm chị ạ. Thanh tiếp. Mà em cũng nên học thêm. Bắt đầu ngày mai chị sẽ dạy em chút ít tiếng ngoại quốc, dùng đọc được các tên thuốc cần dùng. Quả như lời Thanh nói, được thư, bà Hương Cả liền sai người đem tiền lên Sài Gòn cho Lựu và Thanh, rồi dặn Thanh nên dạy bảo và gửi gắm cho Lựu học chóng giỏi. Mỗi tháng bà sẽ gửi tiền lên, công việc nhà thì đã có người, đừng lo ngại gì. Được dịp, Thanh cũng xin phép Tiệp cho Thanh đi học đánh máy để sau này kiếm một chỗ làm ở các hãng buôn. Tiệp thấy Thanh có chí rất vui mừng. Mỗi buổi sáng Thanh đi chợ nấu nướng, lo đồ ăn cả ngày, rồi chiều lại đi học đánh máy. Còn Lựu thì Thanh xin cho được vào học chích thuốc, đỡ đẻ ở nhà bảo sanh như ý. Lựu đem hết tinh thần vào nghề nghiệp mới nên chóng biết. Tánh tình Lựu giờ dễ chịu hơn nên mọi người đều thương mến. Lựu học ở nhà bảo sanh như ý được 2 tháng thì Thanh nói với Tiệp. Lúc này nhà bảo sanh đông khách, cô như ý tỏ ý muốn Lựu ở luôn đằng ấy, anh nghĩ sao? Tiệp bằng lòng. Chỗ nào em tin cậy thì anh cũng tin cậy, Lựu ở đằng ấy cũng được. Thanh tươi cười. Trong một gia đình như gia đình chúng ta, có một người thứ ba rất bất tiện, huống chi người thứ ba ấy lại là một cô em chồng đã lớn tuổi. Thấy cảnh âu yếm của chúng ta, cô Lựu làm sao khỏi tủi lòng vì cảnh muộn màng của mình. Cô ở đàn nhà bảo sanh có công việc hàng ngày, khoai lãng cũng đỡ cho cô nhiều. Tiệp cười. Em á, nói đúng tâm lý anh quá. Anh thua em chỗ đó rồi. Mỗi tháng, Thanh nhắc Lựu viết cho bà Hương Cả 2-3 bức thư kể về việc học hành của Lựu. Và Thanh cũng viết thư về cho cha mẹ chồng nói về sức khỏe của nàng. Thỉnh thoảng bà Hương Cả cho người đem tiền và gửi các món quà cho Lựu. Ngày tháng trôi mau, Thanh học sắp xong khóa đánh máy thì cũng chỉ còn vài tháng nữa là Thanh sanh. Tiệp muốn cho Thanh ở nhà nghỉ ngơi. Lựu cũng đã gần ngày. Tính ra Lựu có lẽ sẽ sanh trước Thanh. Mấy tháng sau, Lựu không dám về nhà thăm Tiệp. Thấy vắng Lựu lâu, Tiệp tỏ ý ngạc nhiên thì Thanh kiếm chuyện khuất lấp. Cô Lựu á, ham học quá, cô bảo cần phải ở nhà bảo sanh làm thí công để cho có nhiều kinh nghiệm, đến bao giờ em sanh cô sẽ về săn sóc em. Cô Thanh ở một bên, Tiệp cần gì nữa? Thành ra Lựu vắng mặt cả mấy tháng, Tiệp cũng quen lần, không còn để ý đến. Thỉnh thoảng, Thanh đến nhà bảo sanh Như Ý để thăm Lựu. Thanh nhờ cô Như Ý khám thai và lo sắm mọi vật cần dùng cho Lựu. Thế rồi Lựu sanh được một đứa bé trai rất mập mạp. Nhờ có cô Như Ý săn sóc trăm nom, Lựu và đứa bé đều khỏe mạnh. Thanh được tin, mừng rỡ, không sao tả được. Được 15 ngày, Lựu đã cứng cáp ra vào như thường, còn đứa bé thì Thanh đặt tên cho nó là thằng Ngộ. Thanh khuyên Lựu nên nuôi Ngộ bằng sữa bò. Rồi Thanh thương lượng với cô Như Ý nuôi giùm đứa bé, mỗi tháng Thanh sẽ chịu tiền sữa và tiền thuê người giữ. Cô Như Ý ngạc nhiên. Cô Lựu không ở đây giúp việc nữa sao? Thanh nói khéo. Lựu cần về dưới giường một lúc, bao giờ Lựu lên Sài Gòn sẽ là giúp việc cho cô. Lựu vừa về nhà Tiệp 3 hôm thì bà Hương Cả lên Sài Gòn. Thật may cho Thanh và Lựu hết sức vì bà lên Sài Gòn mà không báo trước cho Tiệp hay. Vừa thấy mặt bà Hương Cả, Lựu đưa mắt nhìn Thanh cười. Rồi khi hai chị em đứng một mình, Lựu nói: "May là em về nhà rồi và mọi việc đã xếp đặt yên ổn cả. Nếu mẹ mà lên sớm ít ngày thì nguy quá chị nhỉ?" Thanh cũng mừng thầm. Thật hú vía. Bà Hương Cả thấy Lựu ăn mặc theo lối tỉnh thành là biết cách trang điểm thì hài lòng nói với Thanh: "Em Lựu con á, trong lúc này cũng đỡ đó. Nghe nó viết thơ bảo là đã học nghề đỡ đẻ, có thật thế không con?
Thưa mẹ, lúc này cô Lụ rành nghề rồi, con muốn cô nghỉ vài tháng về thăm mẹ, chứ nếu không cô ở lại đây, một nhà bảo sanh ở đây chịu trả lương, rất khá cho, mà cơm ăn, nhà ở nữa.
Bà Hương Cả sung sướng.
Mẹ không ngờ nó nhờ con mà được như ngày nay, để mẹ dẫn nó về dưới thăm cha con ít bữa, cho cha con mừng, rồi mẹ cho nó lên đây ở với hai vợ chồng con để đi làm việc với người ta. Đồng lương thì con cũng biết đó, mẹ không cần thiết lắm vì nhà ta có thiếu ăn đâu. Nhưng mẹ thích cho nó có chức phận, dù sao người ta cũng gọi nó là cô mụ, có phải nở mày nở mặt cho nó không?
Trước khi dẫn Lựu về nhà, bà căn dặn Tiệp. Hễ vợ con sanh, con đánh điện liền cho mẹ nha. Mẹ về bán thêm lúa gửi tiền lên cho con để lo cho vợ con sanh. Rồi bà nói với Thanh, con ráng săn sóc sức khỏe, không biết chừng đến ngày con sanh mẹ sẽ lên với con.
Thanh dặn nhỏ Lựu, cô chưa đầy tháng đó nha, ráng giữ gìn sức khỏe. Còn cháu thì trên này đã có tôi, cô cứ yên lòng, nếu mẹ bằng lòng cho cô lên Sài Gòn càng quý.
Lựu về dưới giường được một tuần thì Thanh nghe trong mình hơi khác. Thanh bảo Tiệp, có lẽ em sắp sanh rồi, anh để em đi đến nhà bảo sanh như ý.
Tiệp lo ngại lắm, muốn cho Tiệp yên lòng, Thanh gượng cười.
Không sao đâu, anh cứ ở mà đợi tin mừng.
Tiệp lo ngại, hay là anh chạy tới cho mẹ hay để mẹ qua với em?
Vâng, anh chạy lại cho mẹ hay cũng được.
Thanh vào tới nhà bảo sanh là sanh liền được một đứa bé ngộ nghĩnh. Khi bà Phán Kinh đến thì Thanh đã sanh rồi. Bà Phán về báo tin cho Tiệp biết, Tiệp mừng cuống cuồng như người được của, chạy vào mừng vợ mừng con. Thấy vẻ mặt hớn hở của Tiệp, Thanh đang mệt cũng sung sướng trong lòng.
Tiệp nói với Thanh, anh phải đi đánh điện cho cha mẹ và Lựu hay.
Ngày hôm sau, bà Hương Cả và Lựu đã có mặt ở Sài Gòn. Bà đưa cho cô một gói giấy.
Đây là tiền của cha con gửi cho con mừng lắm, có bao nhiêu tiền riêng liền gửi cả cho cháu đấy.
Thanh cảm động, cha mẹ thương chúng con nhiều quá.
Bà Hương Cả dặn Thanh, cha con dặn con đặt tên cháu là thằng Vinh.
Thanh vâng dạ.
Bà Hương Cả ở lại với Thanh 3 ngày, ngày nào bà cũng ẵm thằng Vinh, không chịu để nó nằm trong nôi. Bà bảo để nó nằm một mình, lạnh, tội nghiệp.
Rồi bà ra về, bảo Tiệp, hễ vợ con đầy tháng thì con đưa vợ con và cháu về dưới, đừng có để mẹ trông.
Thanh nằm tại nhà bảo sanh như ý được một tuần lễ, thì bên phòng cạnh của Thanh có một người mới vô sắp sanh. Hai phòng cách nhau một tấc dánh dáng, nên phòng bên này nói chuyện thì bên kia nghe lòng lòng.
Thanh lắng tai nghe họ nói chuyện, tiếng một người đàn bà lạ với tiếng bà Tú.
Bao giờ bà cho ăn cưới cô Cúc?
Định là trong tháng này, nhưng vì chị hai nó đang nằm đây sắp sanh nên tôi phải xin nhà trai cho quản lại 2 tháng sau.
Cô hai sanh con so hay là con rạ?
Con so, chồng nó đi trong quân đội, thành ra nó về ở với tôi đã hơn 1 năm nay. Nhà đơn chiếc quá, nào việc buôn bán, nào việc ruộng đất dưới tỉnh nữa.
Cô Cúc bà gả cho ai thế, gần hay xa?
Còn Cúc nhà tôi khờ dại lắm, ít học hành, tánh tình thì hiền lành. Nhiều nơi đi hỏi mà tôi không dám gả, vì tôi thấy nhà họ đông anh chị em. Tôi sợ con Cúc về làm dâu, không được. Mai chỗ này chỉ có một cậu con trai, mà cậu ta cũng hiền lành. Ông bà Hòa thì cưng con, không bao giờ trái ý con.
Ông bà Hòa nào? Có phải bà Hòa là em gái ông Hội Đồng Bạch ở Bạc Liêu không?
Ừ, đúng rồi. Bà Hòa có một tiệm buôn lớn lắm, mà chỉ một tay bà coi ngó. Thật là một người đàn bà đảm đang. Bà hứa với tôi, bà cưới con Cúc cho phục, sẽ cho hai vợ chồng nó về dưới trong nơm ruộng đất giường tược.
Thanh nghe đến đó giật mình, thì ra phục sắp cưới vợ, làm sao bây giờ?
Thanh muốn dàn xếp công việc cho ổn thỏa, buộc ông bà Hòa phải cưới Lựu cho phục để tránh cho gia đình bên chồng một sự e chè với làng nước. Nay phục lại sắp lấy vợ, liệu Thanh có xếp đặt kịp hay không? Thanh nằm không yên, trông mau mạnh để có thể đi gặp vài người mà Thanh muốn gặp.
Cô Như Ý vào nghe mạch cho Thanh, thấy mặt Thanh có vẻ lo lắng liền hỏi.
Tôi trông cô hình như có việc gì đang lo lắng.
Thanh hỏi.
Ai nằm ở phòng kế bên phòng tôi vậy?
Như Ý nói. Cô Chung, con của bà Lâm, một thương gia giàu có tiếng ở đây đó.
Cô có quen với cô Chung không?
Tôi là bạn học với Chung từ khi còn học lớp dở lòng. Chúng tôi thân nhau như ruột thịt.
Thế à? Thế tôi có thể nhờ cô một việc không?
Việc gì có thể giúp cô được thì tôi xin sẵn lòng.
Việc này là một việc rất quan trọng, nếu tiết lộ ra ngoài thì có hại đến danh dự nhiều người. Tôi cần nói riêng với cô, mong cô giữ kín giúp tôi.
Như Ý liền nói. Nghề của tôi đã tập cho tôi giữ bí mật nhiều việc lắm. Tôi lại không có tánh đem chuyện người này kể cho người khác nghe. Huống chi cô đã là bạn thân thiết của cô Ngọc, thì có khác nào bạn thân thiết của tôi. Việc đó tôi xin đem hết tâm trí mà lo cho tròn. Cô đừng lo ngại.
Thành liền kéo Như Ý ngồi sát mình rồi kể hết mọi sự cho Như Ý nghe.
Nghe xong, Như Ý tỏ vẻ thương cảm.
Thế cậu Phục này đáng trách quá. Chẳng những tôi sẽ dàn xếp việc này giúp cô, mà cũng là để giúp cho cô Cúc khỏi bị lừa gạt một cách vô lý. Cô Cúc hiền lành và đẹp đẽ. Trong cuộc hôn nhân này, chính ông bà Lâm ham giàu mà ép cô Cúc. Chứ thật ra cô Cúc không có ưng Phục. Cô chê Phục ngông nghênh, đã hơn 20 tuổi mà chưa biết làm ăn gì cả, suốt ngày chỉ đờn hát. Để tôi đến gặp cô Chung, cô Cúc, bà Lâm, rồi tôi làm thế nào cho Phục phải cưới cô Lựu tôi mới nghe.
Thành nắm tay Như Ý siết mạnh.
Việc này mà xếp đặt ổn thỏa thì chúng tôi mang ơn cô rất nhiều. Cô đã giúp gia đình tôi một việc lớn, vừa bảo toàn danh dự, vừa gả được cô Lựu cho một nơi tử tế.
Như Ý tươi cười.
Bọn trẻ chúng ta với nhau mà sao chị lại nói đến ân huệ là nghĩa làm sao? Ở đời phải giúp đỡ lẫn nhau, cái nghĩa tương thân tương ái ở đây đó, chị ạ.
Chương 10.
Giới thương gia ở Sài Gòn đang bàn tán về đám cưới của cậu Phục, con ông bà Hòa và cô Cúc, ái nữ của ông bà Lâm. Người ta bảo, ông bà Hòa chỉ có một cậu con trai, chắc đám cưới sẽ làm lớn lắm. Giá lại bà con ở dưới Bạc Liêu lên nữa, chắc là chuyến này cô Cúc gặp duyên mai phận đẹp. Có người lại chê. Thật, ông bà Lâm ham giàu mà gả con cho cậu Phục. Chứ cô Cúc thùy mị nết na giường kia, thiếu gì nơi xứng đáng, lại đi gả cho cái anh chàng. Khôn mắt không ra khôn, dại không ra dại. Nhưng mặc cho miệng đời bàn tán, ngày đám cưới của họ dẫn đến một cách đàng hoàng. Thành viết thư mời ông bà Hương cả lên Sài Gòn chơi. Thành sắm cho Lựu một bộ quần áo đẹp và Thanh cười nói với Lựu.
Bộ áo cưới của em đó.
Nhà ông bà Hòa khách khứa rộn rịp, xe cộ không ngớt, chiếc này ra chiếc khác đến. Người ta mang đồ đến mừng cậu Phục. Nhưng trái lại nhà bà Lâm êm ru, không có khách khứa. Cô Cúc, cô Chung, ông bà Lâm chỉ sửa soạn như để đi dự cưới một người quen mà thôi. Bà Tú, bà Kiều Nga, cô Như Ý, cô Ngọc cũng có mặt tại nhà bà Lâm để đi đưa dâu. Thanh, Tiệp, ông bà Hương cả, cô Lựu thì ăn mặc rất sang trọng cùng tụ họp tại nhà bà Lâm. Đúng 10 giờ sáng, một đoàn xe 20 chiếc toàn nhà xe lộng lẫy nối đuôi nhau từ nhà bà Hòa chạy về phía nhà bà Lâm. Họ nhà trai đã đến, nhà gái chỉ đãi nước qua loa rồi nhà trai xin rước dâu. Khách khứa có mặt tại nhà bà Lâm đều lên xe về nhà bà Hòa. Người ta không biết ai là cô dâu, vì cô Như Ý, cô Ngọc, cô Lựu, cô Cúc đều ăn mặc một lối như nhau. Phục nhìn Lựu với đôi mắt lo ngại, chàng không hiểu tại sao trong đám cưới này lại có cả Lựu, nhưng chàng không dám nói với ai. Đến nhà bà Hòa, quan khách đều xuống xe, mọi người bước vào nhà. Khi bà Hòa đón rước dâu để đưa đi lại bàn thờ, thì Thanh và Ngọc đẩy Lựu lên. Mọi người đều kinh ngạc. Bà Hòa đưa mắt nhìn bà Lâm, thì bà Lâm nói: Hôm nay tôi trả cô dâu của bà cho bà, cô Lựu đây mới thật là vợ của cậu Phục. Bà Lâm nói đến đây quay lại cô Như Ý và nói: Nhờ cô kể lại cho bà Hòa nghe câu chuyện này. Cô Như Ý bình tĩnh bước ra, nhìn mọi người.
Thưa quý bà, thưa quý ông, thưa các anh chị em có mặt tại đây. Tôi xin thay mặt cho bạn tôi cô Lựu, và cũng cho tất cả chị em phụ nữ bị tình phụ bày tỏ cùng quý bà, quý ông, quý anh chị một câu chuyện hết sức tầm thường nhưng hết sức đúng với tình với nghĩa. Cách đây một năm, cậu Phục có xuống Bạc Liêu ở tại nhà ông Hội Đồng Bạch. Cậu Phục làm quen với Lựu, ái nữ của ông bà Hương cả quý. Hai bên qua lại với nhau, đã trộm phép cha mẹ gần gũi nhau. Rồi cô Lựu có thai. Việc này cô Lựu có nói rõ với cậu Phục, nhưng vì cậu Phục không dám thưa với cha mẹ
nên ông bà Hòa liền gọi cậu về để đi hỏi cưới cô Cúc con ông bà Lâm. Cô Lựu đau khổ không dám nói với ai, chỉ than thở với chị Thanh đây là chị dâu của cô mà thôi. Chị Thanh là một người dâu hiền, thấy em chồng đã lỡ lầm, sợ để mang tai mang tiếng nên dẫn lên Sài Gòn, gửi tại nhà bảo sanh của tôi cho đến ngày cô Lựu sanh đẻ được mẹ tròn con vuông. Chính cậu Phục đã viết thư cho cô Lựu công nhận đứa bé trong bụng Lựu là con của cậu, hẹn hò ngày cưới với cô Lựu. Một việc tình cờ đã cho cô Chung gặp Thanh và biết được câu chuyện của cậu Phục và cô Lựu. Cô Chung liền kể lại cho mẹ là bà Lâm nghe. Ông bà Lâm là người biết có đời nào đem con gái gả cho một người đã có vợ con. Vì thế, ông bà Lâm ngày hôm nay đã đưa cô Lựu về nhà chồng thay thế cho cô Cúc. Ông bà Hòa có tiếng là người phúc đức, chắc không nỡ để một cô gái phải gặp cảnh phụ phàng như cô Lựu, chắc không nỡ thấy chồng vợ chia lìa, cha con xa cách. Ông bà Hòa chắc không nỡ bỏ rơi một giọt máu nông nổi của gia đình mình, thì ngày hôm nay ông bà hãy rộng lượng cho phép cô Lựu được làm dâu, con nhà ông bà. Cô Như Ý nói một hơi, mọi người ai nấy đều sửng sốt, ông bà Hòa nhìn nhau như để hỏi ý kiến. Ông Hương Cả nhìn vợ kinh ngạc, Tiệp trố mắt nhìn Thanh. Trong giờ phút nghiêm trọng đợi chờ sự định đoạt của ông bà Hòa, thì Thanh bưng đến trước mặt ông bà một cái quả sơn không đậy nắp, chỉ phủ lên một tấm vải màu hồng. Thanh nói, dạ đây, của hồi môn của cô Lựu. Mọi người xúm lại quanh cái quả sơn, Thanh chậm chạp dở tấm vải ra thì thấy một đứa bé trai hồng hào, mũm mĩm, đôi mắt ngạc nhiên nhìn mọi người, miệng cười vô tư. Ông bà Hòa nhìn đứa bé, nét mặt đang âu lo bỗng đổi ra sung sướng. Ông nhìn bà. Thôi, bà nó nên vui lòng nhận con dâu đi, vừa mới cưới dâu đã có cháu, thật tôi đâu có ngờ. Vừa nói, ông vừa đưa tay bồng đứa bé. Thế rồi quan khách ngồi vào tiệc, Phục và Lựu ra mắt chào mừng. Ông bà Hương Cả Quý lại là xui gia với ông bà Hòa. Câu chuyện vẫn đậm đà, trong lòng của mọi người đều có sự quan hỷ. Ra về, ai cũng khen ông bà Hòa rộng lượng, ông bà Lâm biết cư xử, cô Lựu khôn ngoan, cô Cúc có phước. Nhưng vui vẻ nhất có lẽ là bà Hương Cả và Tiệp. Bà Hương Cả không ngờ đã gả Lựu cho một chỗ giàu có và phúc đức như gia đình bà Hòa. Bà cảm kích Thanh đã cứu vớt Lựu và gây dựng cho Lựu một cuộc đời tươi đẹp. Còn Tiệp thì sung sướng được làm chồng Thanh, một người hoàn toàn đức hạnh. Tiệp, người con trai của gia đình mà không khuyên lơn được cô em gái hư hỏng, không cảm hóa được cha mẹ, không gây được cho gia đình không khí hòa hảo vui vẻ. Trái lại, Thanh, một người dâu đã đem đến cho gia đình chồng biết bao đổi thay và hạnh phúc êm đềm. Sau ngày cưới, Lựu được cha mẹ chồng cho về Bạc Liêu với Phục để trông nom ruộng đất. Thế là Lựu ở gần cha mẹ và không bị cảnh làm dâu con gì cả. Lựu lo săn sóc cho con và cùng Phục sống một cuộc đời yên lặng. Lựu đã đổi tánh, giờ đây chỉ lo làm ăn, lo cho gia đình, không xe xua, lố lăng như trước. Đối với kẻ nghèo, Lựu cũng không khinh khi hắt hủi nữa. Lựu đã hiểu đồng tiền chưa đủ sức đem hạnh phúc đến cho con người. Con người ta cần phải có đức hạnh và biết ăn ở thì mọi người mới yêu quý. Lựu tuy xấu xí nhưng được cái giỏi giắng, bao nhiêu công việc đồng áng đã thạo từ tấm bé. Nên nay được bà Hòa giao cho cai quản ruộng đất, Lựu làm bà rất hài lòng. Còn Phục thì hiền lành, đến gần như khờ dại, nên đối với Lựu, Phục không tỏ ra khó tánh. Lựu nhờ noi theo gương của Thanh nên cư xử với Phục cũng hết bổn phận làm vợ. Mặc dù Phục không làm gì, suốt ngày chỉ quy tụ anh em đờn ca hát sướng, nhưng Lựu không lấy thế làm buồn. Lựu bận công việc nên không còn ngày giờ mà quan tâm đến những việc nhỏ mọn. Được một điều là Phục yêu quý thằng con trai như ngọc, còn ông bà Hòa thì khỏi nói, cưng đứa cháu nội vô cùng. Thấy tình hình của ông bà đối với cháu, của Phục đối với con, Lựu rất hài lòng. Ông bà Hương Cả tuy có cháu nội, nhưng cháu nội ở xa nên ngày nào cũng đến bồng ẩm cháu ngoại. Thế là đời Lựu giờ đây sống trong một tình yêu tràn ngập, yên phận, không còn đi ngang đi dọc như ngày xưa, và ai trong vào cảnh của Lựu cũng phải khen thầm. Thanh ở Sài Gòn 3 tháng thì Tiệp được giấy đổi về Bạc Liêu, ông bà Hương Cả được tin mừng lắm. Tuy từ làng của Tiệp ở đến Bạc Liêu cách xa mười mấy cây số, nhưng Tiệp có thể sớm đi chiều về. Bà Hương Cả mua cho Tiệp một chiếc xe gắn máy nên Tiệp đi rất khỏe, đường từ làng đến tỉnh không thấy xa lạ mấy. Thanh trở lại coi sóc việc gia đình nhà chồng. Thanh và Lựu ngày nào cũng gặp nhau rất tương đắc. Một hôm cả gia đình tề tựu đủ mặt, bà Quý nói với Thanh. Hôm đám cưới thằng Phục con không nói trước cho cha mẹ hay, làm cha mẹ không có hiểu đầu đuôi ra sao cả. Báo hại mẹ tìm hiểu gần muốn nát óc. Tiệp tiếp theo. Vợ con á, kín miệng lắm. Con Lụ á, có thai cha mẹ không hay biết gì cả. Mà con Lụ lên ở trên này con cũng không có hay gì luôn mới lạ. Hôm đám cưới vợ con á, cứ rủ con đi họ, con lấy làm lạ. Tại sao gia đình mình lại đi dự đám cưới của một người mình không quen biết? Nhưng á, Thanh năn nỉ quá con nể lời mà đi. Té ra lại là đám cưới của em gái mình. Thành thật mưu trí và khéo dàn xếp. Nếu bà Hòa không chịu thì còn gì là mẹ con ta nhỉ? Bà Hương Cả lại nói. Mẹ nghe cô Như Ý kể chuyện con Lựu mà toát hết mồ hôi. Thành cười. Bà Hòa làm sao không nhận Lựu làm dâu được? Bao nhiêu là bằng cớ, bao nhiêu là người chứng kiến. Và cô Cúc nữa, cô ấy nhất định không ưng cậu Phục, cũng như bà Lâm nhất định không gả cô Cúc cho cậu Phục. Trong tình thế ấy, nếu bà Hòa không bằng lòng Lựu thì chẳng là ê mặt với họ hàng lắm sao? Nhà trai đã lỡ đãi đằng khách khứa tuyên bố cưới vợ cho con trai kia mà. Huống chi vừa cưới vợ cho con trai đã có cháu nội để ẵm bồng. Ông bà Hòa còn mong gì hơn nữa? Nhà họ hiếm hoi chỉ có một mình Phục là con, lại giàu có. Nay có một đứa cháu trai, đứa cháu kế tự thấy hiển nhiên trước mắt, còn gì sung sướng bằng. Mà Phục thì dễ gì cưới được một người vợ đảm đang để ông bà Hòa có thể nhờ giả như cô Lụ. Bà Quý ngọt ngào. Nhưng không có con thì mọi việc đâu thành. Thành khiêm tốn. Nhờ hồng phúc nhà ta đó mẹ. Giả lại việc này cũng nhờ cô Như Ý và Ngọc bạn con nữa. Một mình con thì chả làm nên cớ sự gì. Ông Hương Cả nãy giờ không nói gì, nghe thế liền tỏ ý kiến. Không, con không nên khiêm tốn. Việc này con Lựu mang ơn con suốt đời con ạ. Một người chị dâu như con dễ gì tìm được. Rồi tỏ vẻ đắc chí, ông cười. Con Lựu thế mà sanh được thằng con trai đẹp quá bà nhỉ. Nó mũm mĩm xinh xắn làm sao. Nhất là cặp mắt nó vừa to vừa đen như hai hộp nhãn. Còn nước da thì trắng hồng. Thảo nào ông bà Hòa không cưng. Lựu nói. Đẹp sao bằng con chị Thanh. Bà Hương Cả miệng nhai trầu. Mẹ cú đẻ con tiên mà con đi phân bì với chị mày. Thanh cũng góp lời. Cháu bé giống Dượng Phục như khuôn, vì thế mà được ông bà nội yêu quý đó cô Lựu. Cả nhà vui vẻ nói cười, thật là một cảnh gia đình êm ấm. Năm sau, Thanh lại sanh thêm một đứa con gái, và Lựu cũng sanh thêm một đứa con trai. Gia đình bà Hương Cả đang hưởng cảnh yên vui, thì ông Hương Cả thọ bệnh nặng. Trong khi ông hấp hối, vợ con tề tựu đông đủ, ông gọi bà Hương Cả đến gần và dặn dò. Gia đình ta ngày hôm nay được như thế này là nhờ con Thanh khéo ăn ở. Từ nay tôi không còn sống để được cùng bà và các con hưởng sự thuận hòa này. Tôi có đôi lời để căn dặn lại bà và các con. Tôi chết rồi, bà nên đem ruộng đất chia cho hai con, sau khi trừ phần hương quả giao cho thằng Tiệp. Theo ý tôi cho riêng con Thanh 50 mẫu ruộng để tạ lại cái tình của nó. Ông Hương Cả gọi Thanh lại một bên. Con thật là một con dâu đáng quý. Con nên nhận 50 mẫu ruộng cha cho riêng con đừng từ chối. Đó mới chỉ một chút mảy may không đủ đáp cái tình của con đối với em Lựu. Cha chết đi, con ráng nuôi dạy mấy cháu, tròn phận sự một người đàn bà kiểu mẫu. Cha tin chắc con sẽ làm tròn phận sự đó, dù ở cảnh thuận hay cảnh biến. Căn dặn Thanh xong, ông lại gọi Lựu đến một bên thì thào. Con ngày hôm nay mà được như thế này là nhờ chị Thanh con. Vậy cha chết đi rồi, con phải cư xử tử tế với chị con. Con đã có chồng giàu có, gia đình chồng con lại yêu quý con không cần gì nữa. Tuy vậy, cha mẹ cũng sẽ chia cho con ruộng đất. Con ráng lo làm ăn và noi gương chị Thanh, đối đãi với nhà chồng cho tử tế. Cha rất hài lòng, thấy con nên người. Ông Quý chết, chôn cất cho ông xong, bà Hương Cả liền làm theo ý muốn của ông. Bà cho Thanh 50 mẫu ruộng. Bà trích ra một phần để làm của hương quả, còn bao nhiêu chia đồng cho Tiệp và Lựu. Cuộc sống của bà bây giờ rất nhàn, mọi việc đã có dâu con, bà chỉ chơi với cháu.